Mình đã xem đề từ năm ngoái, mình có một bài mình xem đề từ năm ngoái, nhưng mà bài đấy cũng y hệt cái bài, không phải không y hệt mà nó cũng dạng như vậy đó, mà mình nghĩ mãi không nghĩ ra luôn ấy. Bởi mình nghĩ mãi không nghĩ ra, xong rồi mình phải nhờ đến, xong rồi mình phải tìm lên hội sinh viên Việt Nam tại Đức này, tìm hỏi các anh chị xem là có chị nào học ngành này ở trường này có thể cho em hỏi một tí về phong cách này được không, bởi vì là thật sự là mù tịt, không hiểu là mình đang làm cái gì luôn, không hiểu làm thế nào mà từ những cái đấy mà tạo ra không gian được, bởi vì nó quá là trừu tượng. Rồi một bài nữa là hãy vẽ một tạo ra một tác phẩm, tức là một series truyện tranh ấy, có ý nghĩa mà không không dùng lời, mà nói chung là dùng ít màu thôi, ít màu và chỉ có vài đường nét thôi để tạo ra. À không phải, nó không dễ như vậy đâu. Nó có một hình ảnh nữa, có một hình ảnh nữa mà hình ảnh đấy thì rất là khó nhìn, xong rồi phải cái hình ảnh đấy nó phải xuất hiện trong bức tranh đấy, ở trong câu chuyện đấy. Mà cái hình ảnh đấy thì là những cái thanh gỗ gắn liền với nhau thành thành cái hình, ví dụ mình cảm giác là nó hình như cao cổ nên không phải. Rồi trên đầu không cao cổ có một đám mây, phải làm thế nào để tạo ra câu chuyện như thế, nó mình làm bài đấy rất lâu, mình nghĩ là mình phải làm thí trường cho bài đề bài đấy trước 2 tuần hay sao ấy nhỉ, 2 tuần hay 1 tháng mình không nhớ, bởi vì lúc đầu là, à đúng rồi, mình nghĩ là 1 tháng đấy, bởi vì là cái bài đầu tiên mình mất thời gian rất lâu không làm được á. Sau đấy đến đến lúc mà còn 1 tuần cuối thì mình đã làm 3 bài còn lại. Vòng đầu tiên mình đã qua đấy, nhưng mà vòng thứ hai là cái vòng có chủ đề. Có chủ đề là chủ đề ánh sáng, mình phải làm tác phẩm về chủ đề đấy, và vòng thứ hai mình đã trượt. với cả một trường rất là phải nộp portfolio, nhưng mà cái trường này rất là khó tính, nó chỉ nhận một sinh viên nước ngoài thôi, tức là tất cả các sinh viên từ các nước về vẫn chỉ chọn một người thôi á, là mình đã bị loại. Khó. trường đấy khó tính á. Còn cái trường bây giờ của mình thì không cần portfolio, mà bọn mình làm 2 bài, chính là một bài là tạo ra một thiết kế từ từ những cái nguyên vật liệu trong bếp, kiểu như là à phải từ những cái vật liệu ăn được trong bếp, như vỏ táo hoặc là vỏ chuối cũng được, hành tây, vỏ hành tây. Với cả đầu bài thứ hai là một đề bài rất hay, mình cảm thấy rất hay, là trường muốn tổ chức một muốn xây dựng một tòa nhà riêng dành cho những sinh viên đến để thi tại trường. Nhưng mà với điều kiện là chỉ được dùng những nguyên liệu như thế này, và cái tòa nhà phải được có thể dỡ ra dùng lại được, những nguyên liệu phải được dỡ ra dùng lại được. Mình cũng làm bừa thôi, mình nghĩ là mình không đỗ đâu, nhưng mà mình lại đỗ, mình không hiểu tại sao.
Là trường bây giờ đúng
Ở trường bây giờ đó, lúc mà mình đến trường buổi đầu tiên, đến tour quanh trường, các tác phẩm của mình đã được bày lên bàn, như triển lãm nhỏ. Cảm thấy rất là tự hào luôn, thật sự rất là tự hào, bởi vì là nhìn tác phẩm của ai cũng thấy đẹp, các ghế của các bạn ấy, những cái ghế mà của các bạn ấy, trông rất là trau chuốt, mỹ miều,
không?
rất là đẹp. Và mình nghĩ là cái của mình ấy, trông nó chỉ cool, trông nó cũng cute. Nói chung là khi mà mình cảm thấy mình đứng cùng hàng với những người như vậy á, thì mình cảm thấy vui.
Trường của chú tên là gì nhỉ? Cái trường mà chú vào bây giờ chú đang học ấy.
Nghe trường Đại học Khoa học Ứng dụng Kaiserslautern.
Kaiserslautern. Đó, vậy là nếu mà có bạn nào có ý định theo đuổi kế nội thất ở Đức thì các bạn có thể tham khảo.
Lần trước có một bạn inbox hỏi mình, bởi vì là bạn ấy cũng thi nhưng mà trượt. Nhưng lại thấy bài đăng của mình ở trên hội sinh viên, thế là bạn ấy mới inbox hỏi mình. Mình lúc đấy rất vui luôn, bởi vì là cảm giác kiểu, bởi vì là rất ít người học ngành thiết kế nội thất ở Đức. Ở Đức chỉ có khoảng 11 trường dạy thiết kế nội thất thôi. Nó thế là nhiều hơn Việt Nam rồi đó. Việt Nam thì chỉ có 2 trường, 2, 3, 4 trường gì đấy. Nhưng mà ở Đức thế là ít lắm, bởi vì hầu như thành phố nào, hầu như thôi nhá, có rất nhiều thành phố mà hầu như thành phố nào cũng sẽ có một trường đại học, thế mà lại chỉ có 11 trường có thành này.
Thì tự dưng mình lại thấy ít đúng không?
Đúng rồi, rồi ít. Hầu như mọi người sang đây sẽ học mà kiểu như thích cái đồ họa đó.
Thế đi du học chuyên ngành thiết kế nội thất ở Đức này, chú có cảm thấy có những điều gì mới mẻ hoặc là khác so với những gì mà chú trải nghiệm trước đây không?
Ở Việt Nam thì mình ở Việt Nam thực ra ở đây cũng phải tự học thôi, nhưng mà các thầy cô đưa mình cái xẻng để bảo mình là mình có thể cày bằng cái xẻng này, còn ở Việt Nam là trả đưa mình cái gì cả, xong bảo là mày phải cày. Không biết là mình phải làm việc như thế nào, không biết là làm phải là kiểu tức mọi thứ đùng một cái như thế. Rồi tức là ở Việt Nam cũng thế, thầy cô lúc mình học đại học mình chỉ học kỳ một thôi, và hầu hết khoảng thời gian ấy cũng chỉ là học vẽ thôi. Nó không phát triển ý tưởng. Với cả thầy cô cũng rất là kiệm lời khen, thầy cô không không boost năng lượng, không boost tinh thần á. Nhưng mà từ lúc sang bên này mình ngay cả một tác phẩm mà chưa hoàn thành nhé, ngay cả đang đang làm, tức là thậm chí những cái mình còn thấy không đẹp ấy, nhưng thầy cô kiểu gì sẽ thấy một cái nét nào đấy đẹp, một nét tài năng nào đấy trong cái đứa đấy, rồi sẽ bảo là mày vẫn đang làm rất tốt, mày có thể tiếp tục theo cách này, hoặc là mày nếu làm như thế này sẽ tốt hơn. Kiểu như thầy cô sẽ luôn biết cách khiến mình cảm thấy tự tin hơn, vừa là rất là vui với tác phẩm hiện tại mặc dù nó chả là cái gì cả. Mặc dù trông nó cũng chả ra cái gì cả, vì là mình đã từng mấy lần như vậy rồi, mình cũng được thầy cô khen. Nhưng mà lúc mà mình đưa chị mình xem ấy, chị mình cũng ngớ ra, bảo là tại sao được khen không biết, bởi vì là chả thấy cái gì cả.
Đặc biệt lại là do thầy cô hiểu được những cái mà chúng muốn truyền tải thì sao?
Hoặc là như thế này này, chú có hiểu, ví dụ như nhà thơ người ta làm thơ nhưng người ta không có ý định là sẽ làm thơ với cái ý định ý nghĩa đâu, nhưng mà những nhà phân tích thơ sau đấy sẽ phát triển thêm ấy. Lúc mà anh làm một cái tác phẩm đấy nhá, anh làm gì anh thì nó đẹp, anh làm xong thì cũng được ấy chứ. Sau anh đưa thầy, thầy bảo là tao rất là hào hứng với cái tác phẩm của mày, xong rồi anh cũng bảo thầy hào hứng ấy, tại sao lại hào hứng nhất. Thế xong rồi thầy bảo là vì ta trong tác phẩm mà tao nhìn thấy số này, nhìn thấy chữ này, nhìn thấy những cái nét này nét kia. Sau anh sau đấy anh mới phát hiện ra là à đúng là có số có chữ thật, anh còn không phát hiện ra cơ ấy. Thế nên là có khi nhà thơ không có ý ấy đâu, nhưng mà nhà phân tích thơ có ý đó đó. Chị mình thì không nhìn ra cái đấy đâu.
Nói chung là họ biết tạo động lực cho sinh viên, anh nghĩ thế.
Đúng.
Tại vì mình là dân sáng tạo mà, nếu mà mình không có cái động lực, không có cái cảm hứng thì cũng rất là khó làm việc ấy.
Đúng rồi. Với cả ý tưởng đầu tiên ấy, những ý tưởng đầu tiên đưa ra thì không bao giờ là ý tưởng sai cả. Bởi vì nói thế có vẻ hơi hơi khó, kiểu như là không nên bác lại một cái ý tưởng lúc mà nó mới ra đời. Ví dụ như kiểu ngày xưa người ta đâu nghĩ là người ta có thể bay trên trời đâu, nhưng mà tự dưng có một cái máy bay thôi chứ. Bởi vì có người sáng tạo ra nó, cho nên là những cái ý tưởng đầu tiên không thể nào là sai được. Mà chỉ là làm như thế nào để có để phát triển ý tưởng này thành sự thật thôi.
Thế là bây giờ là bạn học ở thiết kế nội thất ở Đức, bây giờ là học đang thấy rất là thích đúng không?
Mình rất vui, mặc dù là mình bị stress rất nhiều, nhưng mà mình cảm thấy là trước kia mình học Việt Nam mình mông lung và mọi thứ mình không biết đứng ở đâu. Mình không biết là phong cách của mình là gì, mình thật sự là rất là khó khăn trong việc tìm tìm kiếm bản thân đó. Nhưng mà và mình vì là mình mông lung như thế nên là mình không biết là mình phải cố gắng ở chỗ nào, rồi làm thế nào để cố gắng. Nhưng mà bây giờ thì mình cảm thấy là mình biết là mình phải cố gắng như thế nào, tức là nếu mình cống hiến hết mình hoặc mình cố gắng hết mình ấy, thì mình sẽ đạt được cái gì đấy, chứ không phải là hoặc là vì mình đang làm cố gắng hết mình trong một cái dự án nào đấy, dự án nhỏ thôi thì cũng tốt rồi, chứ còn ở Đức ở Việt Nam thì không như vậy, mình không biết là mình đang làm gì luôn. Mình rất là vui đấy. Mình cảm thấy là những cái lúc mà mình stress là lúc mà mình còn sống.
Vậy là ngày xưa là bạn đi theo thiết kế nội thất, bạn học vẽ tại vì bạn thấy là mình thích và mình có khả năng đúng không?
Ngày xưa chỉ là nhanh nhốm một tí thôi, bởi vì là lúc mà mình đọc cái những cái môn mình sẽ học mình thấy rất hào hứng, nhưng mà lúc vào học mình thấy không có gì hào hứng cả.
Thế còn
Còn bây giờ thì nó là mình đọc những cái môn mình sắp học mình cũng rất hào hứng y như thế, y như lần đầu tiên, và khi vào học thì mình còn hào hứng hơn cơ.
đó.
Mình cảm giác kiểu ví dụ có những cái project nó rất là bay lượn, mình gọi đấy là một mình đã gọi là bay lượn cùng giáo sư đấy. Bởi vì là nó rất là bay nhảy, và mình nhớ là thầy giáo hướng dẫn của mình là một thầy thiết kế nội thất, và sự khác biệt giữa nhà thiết kế nội thất và kiến trúc sư ấy chính là kiến trúc sư thì có khá nhiều quy củ, rất là quy tắc, có organization các thứ, nhưng mà thiết kế nội thất thì khá là tập mang tính chất nghệ sĩ hơn á, thích làm thì nào cũng thích làm thôi á,
Tự do hơn đúng không?
tự do đó, cái bay nhảy đó. Thầy giáo của mình là một người rất là bay nhảy. Xong rồi hôm đấy tự dưng mình đã bằng cách gọi là bỗng nhiên mình lại, không phải là bỗng nhiên mà tại vì là một cách tình cờ mình lại tham dự một buổi của giáo sư khác, và giáo sư này là nhà kiến trúc sư, và giáo sư có rất nhiều quy tắc, và giáo sư kéo mình lại thực tế, và mình cảm thấy sợ với ý tưởng của mình ấy. Tức là bắt đầu mình có một ý tưởng mình cảm thấy là rất là hay và nó khá là rắc rối, không phải rắc rối mà gọi là gì nhỉ, complicated,
Có phức tạp.
phức tạp. Và thầy thầy giáo của mình thì chưa nói gì về ý tưởng của mình cả, tức là cũng chỉ là bảo mình về làm việc kỹ hơn với nó thôi, cũng chưa bảo là mình làm sai hay đúng. Nhưng mà sau đấy trong một tuần đấy tự dưng mình lại tham gia một buổi của giáo sư khác, và giáo sư ấy thì cảm thấy là, tức là giáo sư ấy kéo mình về thực tại ấy, cảm thấy là phải phải như thế này phải như thế kia. Sau đấy thì mình cũng sợ, mình sợ là ý tưởng của mình quá là phức tạp, mình lại nói lại giáo sư của mình thì giáo sư bảo là mày đang có quá nhiều nỗi sợ hãi, mày phải tự do, mày phải thoải mái ra, mày phải thoải mái ra. Rồi sau đấy mình cảm thấy đây đúng là cái môn mà bay nhảy cùng giáo sư đấy, bởi vì sau đấy mình đã rất thoải mái. Mình cảm thấy đó là một sự may mắn vì là mình có thầy là hướng dẫn ấy, chứ không phải là thầy kiến trúc sư á.
Nói chung là cũng phải do người dạy nữa đúng không?
Đúng rồi, nhiều khi bay về thực tại cũng được thôi, nhưng mà mình cảm thấy mình bị ảnh hưởng hơi nhanh và hơi nhiều bằng cách là mình sau đấy mình sợ quá nhiều.
Vậy là bây giờ bạn thấy là bạn đang đi đúng đường rồi. Thực ra thì mình cũng nghe rất nhiều về những cái nghịch cảnh, những cái trở ngại mà bạn gặp phải. Hồi xưa là từ việc xin visa bị delay này, bảo lưu hồ sơ cũng gặp trục trặc này, rồi thì cũng stress về việc học trên trường nữa. Bây giờ thi thoảng trên trường học vẫn stress đúng không?
Nhiều lắm.
Nhưng mà đấy, bạn cũng bảo với mình là bạn là một người rất là tích cực. Bạn bè của bạn hay là những ai tiếp xúc với chú cũng sẽ đồng ý là chú là một người rất là thừa năng lượng.
Cái này rất nhiều người nói.
Bạn nghĩ là tại sao lại như vậy?
Thứ nhất là mình nghĩ là mình khá là dễ vui. Mình cảm thấy mình dễ vui hơn người bình thường một tí, cảm thấy mình cười nhiều hơn một tí, cảm giác kiểu như là không có chuyện gì thì cứ cười trước đã, chẳng mất gì cả. Trước kia là mình là kiểu khá là tự ti, mình nghĩ là cái này nhờ sự tự tin sinh ra đó. Vì trước khi mình tự ti, mình trên đường mình gặp người quen chưa chắc mình đã chào người ta đâu, bởi vì mình sợ người ta không chào lại mình đó. Nhưng mà bây giờ mình gặp cái gặp người lạ trên đường mình cũng chào. Đấy cũng là văn hóa của người Đức, là gặp người lạ trên đường người ta cũng chào nhau, rồi là hỏi thăm hôm nay thế nào, tự dưng chém gió vài câu thì đúng rồi. Sau đấy mình cũng quen quen, mình cứ thấy ai trên đường mình cũng chào cũng vui, nhưng mà tất nhiên là phải nhìn mặt xem người ta thân thiện hay không đã. Nếu mà thấy người ta cũng đang kiểu có ý kiểu chào mình thì mình cũng sẽ chào lại luôn ý. Mình sẽ chào trước á, và cứ vui lên đã, chả mất gì cả. Với cả đúng rồi, kiểu như nhìn một đứa mặt vui sẽ tốt hơn một đứa mặt ủ ê mà.
Này thì bạn khá giống chị của bạn.
Mình có vài cái kiểu như thực ra ấy, bên này người ta sẽ khá là tôn trọng nhau, nhưng mà mình đã có cái này từ Việt Nam rồi, là mình không muốn cảm xúc của mình ảnh hưởng cảm xúc của người khác. Cho nên là mình cố gắng, là mình đã luôn cố gắng, mặc dù mình nghĩ là có lúc nào đấy mình sẽ để ý bản thân hơn, kiểu như mình buồn thì mình kệ, mình cứ buồn ấy. Nhưng mà ở Việt Nam mình đã luôn như thế này, là mình buồn nhưng mà mình sẽ không thể hiện ra để cho người khác cùng buồn với mình đâu. Ở Đức cũng là kiểu như là buổi sáng là cái khoảng thời gian mà chú không nên ảnh hưởng đến cảm xúc của người khác, vì nó sẽ ảnh hưởng cả ngày luôn á, nên buổi sáng không nên kể những chuyện gì quá buồn. Buổi sáng như vậy xong mình sẽ mất cả ngày này, thật sự là không nên ảnh hưởng đến một ngày người ta.
Ra hiện tại nó đang có một cái có thể gọi là phong trào đi, là mọi người muốn cởi mở hơn, lúc nào muốn chia sẻ thì hãy cứ chia sẻ đi, đừng ngại. Thì anh cũng hiểu được cái lý do của việc đó, tại vì thật ra bây giờ xã hội nó quá bận rộn ấy, mọi người quá không có ai có thời gian lắng nghe cả, và nhiều khi cái đấy nó không tốt. Nhưng mà đúng là anh cũng giống chú, là anh là người sẽ chọn cách là không kể. Tại vì anh cảm thấy là việc đấy á, mình có thể giải quyết được, có thể trong vài ngày, nhưng mà mình có thể giải quyết được. Mình không nên lan tỏa cái cảm xúc tiêu cực của mình ra.
Đúng rồi, với cả đúng. Có lẽ là thực ra anh sẽ kể chuyện đấy với những người thân, nhưng mà vào khoảng thời gian cuối ngày của người ta. Khi mà người ta sắp đi ngủ rồi, khi đấy cảm giác kể ra mọi thứ sẽ dễ dàng hơn, vì là dù là có thể là buổi sáng hôm đấy anh gặp chuyện rất là tồi tệ, buổi tối ở chiều gặp chuyện tồi tệ, buổi tối cũng gặp chuyện tồi tệ, nhưng mà suy cho cùng thì tất cả mọi chuyện rồi cũng sẽ qua ngày hôm nay thôi mà. Rồi ngày mai sẽ không phải không biết có đỡ hơn hay không, nhưng mà ít nhất sẽ qua ngày hôm nay. Mọi chuyện tồi tệ thì cũng chỉ là tồi tệ thôi, không phải là nhiều tồi tệ hơn hay ít tồi tệ hơn, thì nào cũng chỉ là tồi tệ thôi mà. Cũng không nhất thiết là sau khi chuyện tất tần tật xảy ra thì mình phải gọi cho người khác. Mình có thể cố gắng chịu đựng nốt đến cuối ngày để không làm hỏng sức khỏe người khác ấy.
Vậy thì những lúc mà chú phải đối mặt với những cái khó khăn trở ngại á thì chú sẽ làm gì?
Anh sẽ pause giờ này. Pause. Anh cảm thấy là những lúc như thế anh thường ngồi trong cái phòng rất là tối, thật tối, thật im, im ắng, là không có tiếng gì. Ở Đức thì rất là dễ có những không gian như vậy, nhưng mà ở Việt Nam thì không không dễ, bởi vì ở Việt Nam khá là ồn, nhiều xe cộ. Nói chung là tìm một không gian im này, im ắng này, tối này, có chăn bông ấm áp này, rồi là có nước nóng này để tự an ủi bản thân một lúc. Anh cũng từng gặp chuyện khó khăn mà có thể là thực ra khi mà anh quá chán, kiểu kiểu mất năng lượng, anh cảm thấy là lúc đấy về thiên nhiên thì sẽ có lại năng lượng, về với thiên nhiên.
Lúc đấy là chạy vào rừng đấy.
Chạy vào rừng, thường hay chạy vào rừng, bởi vì lúc vào rừng ấy ngay cả những người trong rừng cũng thoải mái. Nó sẽ tự dưng cởi mở thoải mái hơn.
Thật ra cũng có một từ ở trong tiếng Nhật mà anh không nhớ nữa rồi. Và trong tiếng Đức cũng có một từ có ý nghĩa tương đương, tức là nó ám chỉ về cái việc mà bạn chạy vào rừng ấy, xong rồi bạn hấp thụ cái năng lượng từ rừng và bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn.
Có hả?
Có,
Wow.
có một từ để mô tả về cái việc đó mà anh không nhớ rồi.
Mình rất là thích rừng, rất là thích rừng đến mức mà mình cảm thấy có khi kiếp trước mình là một cái cây, cho nên là lúc mà vào rừng mình cũng cảm giác kiểu mình đang kết nối với nó ấy. Nói chung đấy là một trong những khoảnh khắc điên của mình ấy mà. Ở trong rừng mà mình ở một mình hoặc là với những người rất thân ấy thì mình hay thể hiện sự điên ra bằng cách là kiểu như mỗi chỗ lại xoa xoa một tí, sờ sờ một tí, bắt tay một tí các thứ. Đấy thì có lúc sẽ như thế.
Vậy là lúc mà bạn đối mặt với các khó khăn trở ngại thì bạn sẽ cố gắng giải quyết cái cảm xúc tiêu cực của mình trước đúng không? Ok, vậy thì là mình giải quyết cảm xúc của mình xong rồi. Nhưng mà cái vấn đề nó vẫn còn đó. Thì bạn nghĩ đâu là động lực để bạn tiếp tục giải quyết cái vấn đề đấy?
Mình phải làm thôi, nếu không làm thì chả ai làm cho mình cả. Đấy là câu duy nhất mà mình lúc nào cũng nói với bản thân.
Đó là câu duy nhất.
Đúng rồi, tại vì nếu mà mình không làm thì chả ai làm hộ, và vấn đề này không giải quyết được, chỉ có mình mới giải quyết được thôi. Không, mình không thể không nói là mình sẽ có rất nhiều chuyện khó khăn hay gì đâu. Mà mỗi lần có chuyện khó khăn ấy, mình đã từng mong chờ có ai đấy giúp mình thật sự. Nhưng mà chưa bao giờ có một ai đấy giúp mình cả. cho nên là nếu mình không làm thì chả ai làm hộ cả. Sau đấy mình biết là mình không thể mong chờ được ấy. Mình không thể mong chờ được sự giúp đỡ người khác một cách tự nhiên như thế. Không có ai tự dưng đi giúp mình được cả, dù là mình không muốn đi chăng nữa mình cũng phải giải quyết. Nhưng mà tất nhiên là trước đấy để bản thân có một khoảng lặng đã đắp. Rồi sẽ hay qua ấy mà. Giống như kiểu chú hay nói, cái xúc xích cái gì cũng sẽ có kết, kiểu xúc xích là có hai.
Từ cái hôm đấy anh đang lướt trên mạng ấy, không tự dưng mà có mục về cao dao tục ngữ của người Đức ạ. Thế là anh bấm vào, xong rồi nó có câu cái gì everything has an end except
Alice has an end, no difference has vậy.
for sausage. Nói chung là cái gì cũng có một cái kết, chỉ có xúc xích là có hai cái điểm kết thôi.
Nhưng câu đấy trong bài hát của Đức, cái ý của nó là kiểu gì thì bạn cũng sẽ có người yêu thôi. Tức là rồi sẽ có một cái kết họ có hậu cho bạn. Chứ không phải, tại vì mình nghe bài hát đấy và mình cảm thấy lúc đầu mình cũng nghĩ là mọi sự sẽ qua thôi, chỉ có xúc xích là như thế đúng không? Không, như bài hát thì cậu đang nói về những người độc thân đó. Là rồi bạn sẽ cũng sẽ có đôi có cặp thôi, chỉ có cái xúc xích là có hai cái kết, ý là thế.
Nói ra cái này thì hơi xến, nhưng mà tôi phải công nhận bạn là một người rất là mạnh mẽ.
Không, rất là mạnh mẽ đâu.
Không, ý mình là mình rất là tự hào về bạn ấy, tại vì thực ra bạn cũng bảo với mình là bạn là người nói là làm đúng không? Thì mình cũng theo dõi hành trình của bạn, từ ngày xưa bạn cũng kể với mình là ý định đi du học Đức á, rồi đi theo ngành thiết kế nội thất này. Nếu mà để nhìn lại cái quá trình 4 năm trước ấy, rồi so sánh giữa mình của 4 năm trước và mình của bây giờ, Thì mình thấy nói chung là bạn đã làm được những điều mà bạn muốn và mình thấy rất là tự hào.
Mình cũng thấy tự hào về chuyện đấy đấy. Không phải, nói chung là nói chung mình cảm thấy 4 năm trước mình đang làm rất tốt lắm. Ý là mặc dù 4 năm trước mình không biết là mình đi đến đâu, mình làm cái gì đâu, nhưng ít nhất thì mình cũng vẫn đi tiếp. Ừ.
Cứ làm thôi đúng không?
Đúng rồi, đam mê đấy, đúng rồi đấy. Làm sao mà người ta biết được đam mê của mình là ở đâu, là cái gì thì cứ phải làm tiếp nữa rồi mới biết được đam mê là cái gì chứ. Thì có một khoảng rất nhiều thời gian mà mình cứ tự hỏi đam mê của mình là gì, hoặc là mình cứ tự đi tìm, cố gắng đi tìm xem mình đang làm cái gì, mình đang là ai các thứ á. Thực ra tự hỏi như vậy cũng được thôi, nhưng mà nó chả đến đâu cả, vì nó cũng chả phát triển được cái gì để mà mình biết biết được cái. Ừ. Thực ra câu này là Mạnh Hùng bạn nói cho mình đấy, chú nói cho anh ấy.
Thế á?
Bởi vì là chú chính là người bảo anh là cứ làm tiếp đi rồi thì rồi chú rồi anh sẽ biết là anh thích cái gì. Bởi vì cũng rất nhiều lần anh cứ tự hỏi là rốt cuộc là anh thích cái gì, rốt cuộc là anh là cái kiểu người như thế nào, bởi vì thậm chí anh không biết là anh là người như thế nào mà.
Có lẽ mình nói câu đấy quá lâu rồi mà mình không nhớ.
Phải mà chú nói quá nhiều rồi chú không nhớ.
Đúng, thì thật ra quan điểm của mình là để mà nói là mình nghĩ là những người mà họ nói là họ tìm được ra được đam mê của mình từ rất còn sớm ấy, từ những lúc còn trẻ ấy, là
Rất là
những
may mắn.
một là thật sự rất là may mắn, hai là thật ra họ vẫn chưa biết đam mê của mình là gì nhưng mà họ vẫn chỉ đang thấy thích cái công việc mình đang làm thôi. Tại vì mình nghĩ là mình còn trẻ mà, mình mới 20, 21 tuổi, còn rất nhiều điều mình cần phải học ấy, còn rất nhiều điều mình chưa biết, mình chưa làm. Thì nếu mà mình không thử nghiệm những cái mới, không thử trải nghiệm những cái mới thì sao mình biết là mình đam mê cái gì đúng không?
Đúng rồi đấy. Thực ra thậm chí bây giờ mình không biết là giả sử sau này mà mình lỡ gặp một cái ngành nào đấy khác này, rồi mình lại thích nó hơn, thích cái nội thất thì sao? Mọi thứ đều có thể mở ra mà. Tức là cứ mở lòng đón nhận những cái mới đó. Đấy, nói chung là như thế này. Có những thứ thì nó là vấn đề. Có những thứ thì mình không sẽ không bao giờ làm. Mình biết mình không bao giờ làm. Nhưng mà có những thứ mình có thể để mở cho nó. Để nó đến đâu thì đến. Ừ.
Không, thực ra bây giờ bạn nói thế mình cảm thấy mình rất vui vì ngày xưa mình đã nói với bạn những câu như vậy.
Nghe là chú thảo mai chú.
Ok, thế mình đang nói về đam mê thì anh em có một câu lời khuyên này mà anh nghĩ là rất là phổ biến mà ai cũng nghe rồi, đó là hãy sống vì đam mê. Thì chú nghĩ sao về lời khuyên này? Chú thấy là nó còn đúng với chú không hay là nó có đang bị lạm dụng quá hay không?
Cá nhân anh thì thấy nó không giống với anh lắm. Ừ. Bởi vì là anh vẫn cứ sống, tất nhiên là trước khi tìm đến đam mê mình phải sống đó chứ.
Câu đúng.
Thực tế là như thế đấy, thực tế là như thế đấy. Chỉ có những người thật sự rất là may mắn đó, như chú đã nói đấy, thì mới biết được đam mê, rồi là có thể là sống tiếp vì đam mê đấy. Nhưng mà đâu phải ai cũng tự dưng đi tìm một đam mê, biết được đam mê mình là gì đâu. Thì trước khi tìm một đam mê phải sống đó chứ. Ê, thực ra anh thấy được số người mà sống đã rồi đam mê sau ấy, có nhiều hơn là số người nghĩ là sống vì đam mê đấy.
Thế à?
Anh nghĩ là thế. Anh nghĩ là mọi người đều phải kiếm sống đã, và có nhiều người không làm những gì mình thích đâu, mà họ chỉ làm để kiếm tiền thôi. Có rất nhiều người như thế thì đúng hơn.
Thật ra nói không đâu xa, bố mẹ mình chưa ai.
Đúng rồi đấy. Mẹ anh rất muốn làm bác sĩ nha, nhưng mẹ anh bây giờ đang kinh doanh. Ừ.
Thực ra ngày xưa là cái áp lực cơm áo gạo tiền nó lớn hơn bây giờ rất là nhiều ấy.
Ừ.
Mẹ anh là bác sĩ nhưng mà ngày xưa là mẹ anh kể là mẹ anh thích rất là thích môn văn, với có ước mơ là trở thành cô giáo dạy văn. Nhưng mà sau này thì lại nghe theo gia đình là mẹ anh quyết định đi học ngành y,
À
xong rồi mẹ anh kể lại là xong mẹ anh học xong một thời gian thì tự dưng mẹ lại thấy thích ngành y và mẹ
ha.
thấy biết ơn vì nó.
Thế là cũng may mắn đấy. Thực ra mẹ anh cũng là kiểu kiểu như vậy đó. Mẹ anh là thi vào đại học y, nhưng mà thì thiếu nửa điểm, phải như thiếu 0,25 hay sao ấy. Xong rồi không không đỗ, thế xong rồi thế là bà anh bảo là thế thì thôi đi làm thợ may rồi lấy chồng đẻ con như bình thường. Thế sau khi thế đấy thì mẹ anh phải tự kiếm tiền để nuôi hai bọn anh ấy, thì lúc đấy bắt đầu đi kinh doanh đó. Ừ. Rồi làm thì tự dưng vì mẹ anh khá là khéo, kiểu lúc mà kinh doanh thì cần phải khéo léo đúng không, thì tự dưng làm xong lại lên. Ừ, xong lại mê quá cơ. Ừ. Nói chung cũng không phải là vì tiền nữa, lúc sau đấy thì không còn vì tiền nữa, bởi vì là sau đấy cũng đã đủ rồi, nhưng mà sau đấy là vì đam mê.
Nói chung là mình cũng có thể học cách yêu một cái mà mình đang làm.
Ừ, đúng rồi đấy.
Anh nghĩ là câu nói hay sống vì đam mê đang bị lợi dụng thật, đang bị lạm dụng thật.
Để cười nữa. Anh nghĩ là bởi vì là có số người mà không có đam mê nó nhiều hơn, cho nên là ai cũng sẽ nói như vậy, cho nên là ai cũng nói là hãy tìm đam mê đi mà để mà sống vì nó ấy. Ừ. Nhưng mà thực ra những người không có đam mê mà đam mê một cách cực kỳ đam mê, ví dụ như những người mà không có đam mê như kiểu mẹ chú không không có ngành y nhưng vẫn sống rất tốt mà, và mẹ chú cũng còn yêu, à không, còn ngành y, nhà văn nhầm, nhưng mẹ chú bây giờ còn yêu ngành y nữa còn gì nữa. Ừ.
Vậy thì nếu mà câu nói này đang bị lạm dụng thì chú nghĩ là mình nên nhìn nhận lại vấn đề này như thế nào?
Thế thì anh sẽ nói lại câu của chú là cứ làm đi rồi sẽ biết được đam mê là gì, và sau khi có đam mê thì sống sống cùng với nó, ăn nằm ngủ sống với nó. Ừ. Tạo tạo môi trường nữa, đúng rồi đấy,
Tạo môi trường á
tạo môi trường nữa, đúng rồi.
là
Thực
như
ra hồi trước anh thích kiến Đức, anh rất thích kiến Đức lúc mới học, sau đấy lại còn thích hơn nữa, bởi vì là anh crush một bạn học ở thư viện tiếng Đức. Tạo môi trường cho mình còn gì nữa, không 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 phải là anh cố tình bắt mình phải thích bạn ấy để anh đi học đâu, nhưng mà hôm nào anh đến thư viện, nhà anh ở Hà Đông và thư viện ở Ba Đình, ngày nào cũng đi xe bus 30 phút, còn những hôm mà trời mưa to gió lớn là 45 phút một tiếng là chuyện bình thường nhé. Mưa to rồi anh vẫn đi học vì có crush lúc nào cũng ngồi đấy, đúng rồi, tạo môi trường đó, xong rồi. Tạo động lực còn gì, xong rồi động lực còn có môi trường là đấy, anh bảo là bởi vì sau đấy anh học xong rồi, anh học xong B2 rồi. Ừ. Thì anh đi làm, anh đi đi làm, tôi làm trợ giảng ấy. Ừ. Thì lúc đấy có một công ty, lúc đó anh làm một chỗ, thì chỗ đấy là anh phải dạy các bạn học sinh học luôn, học các bạn dạy các bạn A1 ấy, kiểu như giúp các bạn làm lại bài tập này, hoặc là những cái phần nào các bạn không hiểu thì giảng lại này. Ừ. Thì lúc đấy là mình cũng ôn cái đấy thì cũng chả có gì ôn nhiều, bởi vì là cũng chỉ là tiếp xúc bình thường thôi, không không lên được ấy. Mình không lên được, mình chỉ ôn cái cũ thôi mà, và ôn cái rất dễ, rất cơ bản ấy, cho nên là cũng không lên được. Nhưng mà sau đấy anh chuyển đến một chỗ khác, thì chỗ đấy là anh là người phiên dịch giữa người Đức và các bạn học viên. Thế nên là hầu nặng ngày nào cũng nghe tiếng Đức, xong rồi có những lúc mà cô giáo nói rất nhanh, bởi vì cô giáo đánh nhanh cho anh hiểu để anh nói lại với các bạn ấy, thì anh cũng đã tạo môi trường cho mình đó. Ừ. Rồi là hồi đấy bọn anh cũng hay có là mỗi tuần sẽ có một buổi ở ở trên phố cổ, mỗi tuần sẽ có một buổi mà những bạn học sinh học tiếng Đức tự cùng đến với nhau để cùng nói chuyện bằng tiếng Đức với nhau.
Vậy là nếu mà mình đang thích một cái gì nhưng mà mình không chắc đấy có phải là đam mê của mình không thì mình cứ đắm chìm vào nó đi.
Để mà nói đam mê không thì khó lắm, cho nên là cứ làm đi đã, cứ thích cái gì thì làm đi.
Cứ làm đi.
Ừ. Sau đấy hối hận thì chết đấy. Thật sự
U
hãy
đấy.
làm trước khi hối hận, thật sự.
Nói chung là anh cũng đấy cũng là một cái quan điểm của anh. Thực ra nó mới là quan điểm của anh gần đây anh mới nhận ra thôi, là giữa các quyết định kiểu như là một quyết định mạo hiểm với một quyết định an toàn.
Chắc bảo hiểm.
Hãy chọn mạo hiểm. Nếu mà bạn cứ đi theo con đường an toàn á thì
Đúng rồi đấy.
sau này khả năng cao là sau này bạn sẽ cảm thấy tiếc nuối rất nhiều.
Thực ra mẹ mình rất hay nói mình kiểu như mẹ, vì mẹ mình muốn mình về Việt Nam mà, mẹ mình rất hay nói là tại vì lúc là mình kêu khó kêu mệt, mẹ mình sẽ bảo thế tại sao lại sang Đức. Ừ. Xong mình bảo là con sang Đức để học mà, nhưng mà nó khó thì con kêu. Ừ. Xong mẹ anh sẽ bảo là thế nếu khó sang về Việt Nam có cái này cái kia dễ hơn này, thế sao anh bảo nhưng mà con đâu có, con không muốn sang về này để mà sướng, mà con cũng không phải là vì dễ hơn nên con mới đi, kiểu như thế, kiểu kiểu không phải vì dễ hơn mà con mới làm ấy.
Nói thật là trước giờ mình chưa thấy anh quá giống như bạn luôn á. Bạn cũng có thể là có những người giống bạn nhưng mà mình chưa gặp. Nhưng mà nói chung là bạn là một con người rất là ngẫu hứng. Bạn có thể lăn lộn trên thảm cỏ ở giữa công viên không màng sự đời luôn. Hay là bạn đấy, nếu như bạn thấy chán thì bạn sẵn sàng chạy vào rừng một mình. Đấy là hai ví dụ mà mình nghĩ đến, nhưng mà nói chung là bạn có một cái sự ngẫu hứng và tích cực, nói ra lại hơi sến nhưng mà nó lan tỏa năng lượng tích cực tới mọi người ấy.
Thực ra mình cũng có role model ấy, kiểu mẫu người ấy mà thân thích, nhưng mà cái mẫu mẫu người đấy là trong chuyện, đấy là chuyện cho em mặt trời. Thực ra trong chuyện đấy, nó nói nhiều về nghệ thuật đó, nó không phải, nó không khó hiểu đến mức ấy đâu, mà bởi vì là cái chuyện đấy cái tác nhà văn đã miêu tả rất là hay đến nỗi mà có một đợt mà anh cũng bị mất mất cảm hứng nhiều với việc vẽ. Nhưng mỗi lần đọc truyện xong lại rào rạt ý tưởng. Đấy, anh rất thích cái chuyện đấy, nhưng mà trong đấy anh rất thích nhân vật bà mẹ trong đấy. Mà được bà mẹ nó miêu tả là một cây hướng dương. Mà cây hướng dương mà nó có thể mọc thủng ở trần nhà ấy. Tức là thứ rất là to. Mình rất thích cho bà mẹ luôn, chỉ mỗi tội là sau đấy bà mẹ ngoại tình. Chỉ là tính cách của bà ấy khiến mình rất là thích ấy. Thấy rất là thích cái bà ấy, mình muốn như vậy. Muốn trở thành như vậy.
Trở thành như thế nào?
Chả kiểu dù là mình không biết là mình có giúp được gì người ta không, nhưng mà ít nhất là thì mình không làm người ta mệt mỏi, kiểu cười lên rồi là tạo người ta cảm giác là thân thiện vui vẻ tích cực lắm. Thực ra mình muốn role model của mình hoa hướng dương, nhưng mà mình nghĩ là mình không được như hoa hướng dương đâu, mình chỉ là hoa cúc trắng hay hoa cúc dại. Cả thực ra tại vì đã nghĩ là hoa hướng dương nó rất là lớn, anh nghĩ là anh không có tầm ảnh hưởng được như thế, cho nên là anh mới chọn, anh nghĩ là bông hoa nhỏ hơn sẽ hợp lý hơn. Không, nó hình như hoa cúc dại à. Gọi là hoa cúc dại đi.
Hoa cúc dại đi.
Cái hoa đấy hay được chiết làm trà, vì kiểu trà cho những người kiểu cảm cảm cúm.
À, tức là bạn sẽ là liều thuốc thần kỳ.
Không, nói chung là chỉ thấy là nhỏ hơn thì sẽ đỡ hơn thôi, chứ mình không không dám đảm đương trách nhiệm làm hoa hướng dương.
À, nhưng mà mình vẫn sẽ cố gắng làm người khác vui đúng không?
Không, mà không có là khác vui đâu, mình chỉ là
Chỉ là chính mình thôi.
đúng rồi, là chính mình rồi, nếu người ta vui thì vui, không vui thì thôi, đành phải vậy thôi. Giả sử mình làm người ta không vui mà đến vài người khiến mà vài người nữa mình làm người ta đều không vui ấy, thì vấn đề là ở mình rồi đấy, chắc là mình phải xem lại bản thân đấy. Thế nhưng mà hiện tại đến hiện tại thì hình như số đông vẫn nhiều hơn là thế, thấy vui.
Thì là số đông là thấy bạn lan tỏa niềm vui nhiều hơn. Ok, cảm ơn bạn đã đến chia sẻ hành trình của bạn với chương trình.
Mà các bạn nghe đến đây thì không cảm thấy lãng phí những phút vừa qua.
Không, mình đoán là mọi người sẽ cảm nhận được cái năng lượng tích cực mà bạn truyền đến.
Mong cho các bạn nghe đẹp trời.
Chúc bạn ngày đẹp trời.
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tập podcast ngày hôm nay. Nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc câu hỏi tâm sự nào, đừng ngần ngại liên hệ với chúng mình qua trang Facebook Chung cư Tuổi Trẻ. Hiện podcast của dự án đã có mặt ở trên Spotify cũng như Apple Podcast. Chúc các bạn nghe podcast vui vẻ.